Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước sau khi phân tích vài văn bản trong Phúc Âm cũng như trong sách Công vụ của Thánh sử Luca, đặc biệt là trình thuật liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã đi tới kết luận sau đây. Đó là trình thuật này không theo lược đồ chung của các văn bản cùng loại. Sự thường theo sau việc loan báo biến cố lạ lùng khiến cho mọi người kinh ngạc, chính các người chăn chiên phải đưa ra lời giải thích. Ở đây Thánh sử Luca lồng khung gương mặt của mẹ Maria vào đó và ghi nhận rằng mẹ Maria giữ gìn mọi sự ấy và giải thích trong lòng. Lý do sự thay đổi điểm này của lược đồ bắt nguồn từ quan niệm về chứng tá của Thánh sử. Có thể nói một cách ngắn gọn như sau: đưa ra các lời giải thích đúng đắn liên quan tới cuộc sống của Đức Giêsu là một hình thức làm chứng tá. Như đã biết, trong nền thần học của Thánh sử Luca, việc làm chứng tá đòi buộc một điều kiện không thể thiếu. Đó là đã tận mắt chứng kiến chính các sự kiện ấy ngay từ đầu. Như thế cần phải minh giải hai yếu tố của đòi buộc này dựa trên Phúc Âm và sách Công vụ để có thể áp dụng vào trường hợp của mẹ Maria là chứng nhân, là người giải thích và là nguồn gốc của tin mừng thời thơ ấu Chúa Giêsu. Trước hết là chứng tá mắt thấy tai nghe. Trong cuộc sống của Đức Giêsu có nhiều người khác nhau đã làm chứng vì mắt họ đã thấy những việc Chúa Giêsu làm và tai họ đã nghe những gì Ngài giảng dạy. Họ loan báo sự phục sinh của Chúa và dưới ánh sáng của biến cố phục sinh có thể hiểu được ý nghĩa những gì Chúa Giêsu đã làm và đã nói trong thời gian Ngài rao giảng tin mừng và thi hành chức thừa tác trong thời gian trước biến cố phục sinh. Những chứng nhân đó trước hết đã là các phụ nữ ra viếng mộ và trở về báo cho nhóm 11 tông đồ và tất cả những người khác biết là Chúa Giêsu sống, Ngài đã phục sinh. Thứ đến là hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ kể lại cho nhóm 11 tông đồ và tất cả những người khác biết những gì đã xảy ra trên đường từ Jerusalem về làng Emmaus. Nhóm chứng nhân thứ ba là nhóm 12 tông đồ nói chung, đặc biệt là tông đồ Phêrô, người đã nói nhân danh nhóm 11 trong nhiều dịp khác nhau, chẳng hạn như trong ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, sau vụ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ đi được, trước công nghị Do Thái và trong nhà quan bách quản Cornelio. Tất cả những người kể trên đã theo Đức Giêsu khi Ngài bắt đầu sứ mệnh công khai rao giảng tin mừng. Thật thế, các phụ nữ đã khám phá ra mộ trống là những người đã đến với Đức Giêsu từ Galilea. Các môn đệ trên đường về làng Emmaus thuộc nhóm những người đã được Chúa phục sinh hiện ra trong nhiều ngày và họ là những người đã cùng Ngài từ Galilea lên Jerusalem. Và thật ra họ tự coi mình là những người thuộc thành phần nhóm những người của chúng ta, nghĩa là nhóm của các phụ nữ, của 11 tông đồ và tất cả những người khác ở với họ. Thế rồi các tông đồ là những người có nhiệm vụ làm chứng tá đầu tiên và nền tảng của biến cố sống lại đã ở với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Ngài sống giữa họ, bắt đầu từ biến cố Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho tới ngày Chúa về trời. Yếu tố thứ hai của đòi buộc chứng tá là làm chứng ngay từ đầu. Với kiểu nói này, Thánh sử Luca đưa ra hai giới hạn, trong đó diễn ra tất cả những gì liên quan tới Đức Giêsu thành Nazareth, là người uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Điểm khởi hành, nguyên lý của các biến cố đó đã được Thánh sử Luca xác định với kiểu nói ngay từ đầu, rồi qua động từ bắt đầu, bằng cách bắt đầu, đã bắt đầu. Trên thực tế, ranh giới khởi đầu của tất cả các biến cố được ghi dấu với phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Điểm chấm dứt trùng với biến cố phục sinh của Chúa. Giữa hai ranh giới đó, như Thánh Phêrô nói, bao gồm tất cả thời gian mà Chúa Giêsu đã sống giữa chúng tôi. Khung cảnh địa lý trong đó Chúa Giêsu hoạt động được xác định bằng các kiểu nói trong toàn vùng Judea, tức đất Palestina, bắt đầu từ Judea, trong vùng đất của người Do Thái và tại Jerusalem, trong tất cả vùng Judea, nghĩa là từ Galilea cho tới đây là Jerusalem, từ Galilea cho tới Jerusalem. Phúc âm Thánh Luca coi sứ vụ thừa tác công khai của Đức Giêsu như một cuộc hành trình dài khởi đầu từ Galilea và kết thúc tại Jerusalem. Các nhân chứng liệt kê trên đây là những người đã được trông thấy Chúa phục sinh trong nhiều ngày, là những người đã cùng Đức Giêsu từ Galilea lên Jerusalem. Nghĩa là họ là những người đã chứng kiến ngay từ đầu thời gian công khai rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng, để có thể đưa ra lời giải thích đúng đắn các cử chỉ cứu độ của Đức Giêsu, để là các chứng nhân trung thực của các biến cố gây kinh ngạc ấy, cần phải tận mắt trông thấy chúng với đôi con mắt của mình ngay từ đầu. Đây chắc chắn là một trong các đòi buộc nòng cốt, cả khi nó không phải là đòi buộc duy nhất để có thể trở thành những người giải thích chương trình cứu độ Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta. Điểm thứ ba là tình trạng của Đức Maria. Sau phần trình bày trên đây, chúng ta có thể trực giác được các hậu quả liên quan tới mẹ Maria. Nếu các tông đồ, các môn đệ, các phụ nữ đã là những chứng nhân mắt thấy tai nghe và là những người đồng tham dự vào cuộc sống công khai rao giảng của Chúa Giêsu, thì ai đã là chứng nhân của các năm ẩn dật từ thời thơ ấu của Chúa Giêsu cho đến khi Chúa bắt đầu rao giảng tin mừng, nếu không phải là mẹ Maria? Thật thế, trước tất cả mọi người, mẹ đã theo Chúa Giêsu từ Galilea lên Jerusalem. Vì thế, trước sự kinh ngạc phát xuất từ lời loan báo biến cố phục sinh của các chủ chăn trong giáo hội thời khai sinh, chỉ có mẹ là người có thể suy tư trở lại các hoàn cảnh biến cố Đức Giêsu sinh ra bằng cách đối chiếu chúng trong lòng như Thánh sử Luca viết trong chương 2 câu 19b khi dùng động từ symballo. Động từ symballo diễn tả việc đối chiếu hai hay nhiều thực tại, người hay vật với nhau. Trong nền văn chương Hy Lạp đời, ngay từ thời Pindaro thuộc thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, rất nhiều khi động từ này ám chỉ hoạt động của lý trí đối chiếu các khía cạnh khác nhau của một biến cố, một hoàn cảnh, để đi tới một giải thích xác định, một quan niệm rõ ràng, một chú giải các sự kiện được suy tư nhằm mục đích tìm ra lời giải thích. Ý nghĩa đó của từ symballo lại còn sâu xa hơn nữa trong trường hợp các lời sấm do các thần linh ban cho tín hữu tại các trung tâm thờ tự. Chúng thường bao hàm các khía cạnh bí ẩn, gây thắc mắc, bối rối và kinh ngạc. Khi đó, người giải thích các lời sấm có nhiệm vụ đọc ra ý nghĩa tinh tuyền của chúng. Câu trả lời của người ấy cống hiến lời giải thích chính xác điều các thần linh đã nói trong các từ vựng bí ẩn và được diễn tả ra bằng động từ symballo. Trở lại với văn bản chương 2 câu 17 đến 20 phúc âm Thánh Luca liên quan tới lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu. Chúng ta có thể nói nó thuộc loại này với luật trừ đã trình bày trên đây. Lý do giúp giải thích sự khác biệt này của văn bản khi so sánh với các văn bản cùng loại đó là sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì chính Đức Maria chứ không phải các người chăn chiên là người đầu tiên có thể đi sâu vào mầu nhiệm Giáng sinh. Thật thế, giữa các thành phần của giáo hội thời các tông đồ, chỉ có mẹ Maria đã là nhân vật đặc biệt và là nhân chứng trực tiếp tức thì của biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người và chào đời. Thật vậy, từ thế kỷ thứ tư, các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy Đức Maria là suối nguồn nơi các tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh kín múc các tin tức liên quan tới biến cố Giáng sinh và các năm thơ ấu đầu tiên của Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria gìn giữ mọi sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng để thông truyền cho giáo hội các hoa trái sự chiêm niệm của mẹ. Cho tới thế kỷ 12 là thời kỳ phong phú nhất của các bút tích loại này, chúng ta có thể ghi nhận tên của các giáo phụ và các tác giả nghĩ như thế. Chẳng hạn như Ephrem qua đời năm 372, Ambrogio qua đời năm 397, tác phẩm Chronicon Pasquale thuộc thế kỷ thứ 7, Beda vị đáng kính qua đời năm 735, Aimone di Albestat qua đời năm 835, Pascasio Radberto qua đời năm 859, Herberto di Lozinga qua đời năm 1119, Bruno di Segni qua đời năm 1122, Edmero qua đời năm 1124, Roberto di Deus qua đời năm 1130, Zacharia di Besançon qua đời năm 1155, Garrico di Nhi qua đời năm 1157, Amedeo di Lozana qua đời năm 1159, Enredo di Rielvo qua đời năm 1167, Enrico di Marchi qua đời năm 1189, Onorio di Auton qua đời thế kỷ 12, Randolfo Lardente qua đời năm 1200, Pietro di Blois qua đời năm 1204. Như vậy có thể kết luận rằng các tìm tòi liên quan tới văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 19 đều quy tụ tại điểm này. Giáo hội thời các tông đồ ý thức rằng mẹ Maria đã là trung gian bắt buộc giúp tín hữu hiểu biết biến cố nhập thể và Giáng sinh cũng như thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chỉ có mẹ mới là người trực tiếp sống kinh nghiệm các sự kiện đó, kiên trì ghi nhớ chúng trong lòng và suy đi nghĩ lại cho tới lúc thấu hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng mặc khải phục sinh. Và vì thế mẹ Maria là chứng nhân, người giải thích và là nguồn gốc tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu.